Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình Đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá điện tử đang bủa vây trẻ em, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Làm thế nào để ngăn chặn thuốc lá điện tử tấn công thế hệ trẻ là điều băn khoăn trăn trở của nhiều bậc cha mẹ cũng như các nhà quản lý. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mới đây, Bộ Y tế và Tổ chức Nhịp cầu Sức khỏe Canada đã tổ chức hội thảo về các vấn đề liên quan đến mua bán sử dụng thuốc lá mới tại Việt Nam. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, tại Việt Nam trong 3 năm trở lại đây, tỷ lệ người sử dụng thuốc lá điện tử tăng nhanh hơn thuốc lá truyền thống, đối tượng sử dụng thuốc lá điện tử chủ yếu là giới trẻ. Theo kết quả điều tra sức khỏe học sinh toàn cầu năm 2019 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO với gần 7.800 học sinh tại 21 tỉnh, thành phố của Việt Nam, có hơn 2,5% học sinh trong độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi hút thuốc lá điện tử. Tỷ lệ này ở học sinh thành thị là hơn 3,7%. Với học sinh trung học cơ sở, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử là 2,1% và với học sinh trung học phổ thông là 3,1%. Tại Hà Nội, theo nghiên cứu về các hành vi nguy cơ đối với sức khỏe học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông do Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tiến hành năm 2020, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh lớp 8 đến lớp 12 là hơn 8,3%, nữ là 4,8%, nam là gần 12,4%. Học sinh lớp 10 đến lớp 12 là 12,6%, còn số này ở thời điểm hiện tại có lẽ đã cũ. Vì theo tìm hiểu thực tế của phóng viên, số trẻ em hút thuốc lá điện tử đang gia tăng với tốc độ nhanh chóng. Trẻ em không chỉ hút thuốc lá điện tử ở quán Internet, quán bia hay các quán nước, nhiều em còn ngang nhiên hút tại nhà, trong trường học, ở công viên. Hút thuốc lá điện tử không chỉ có hại cho sức khỏe, mà việc các em ngang nhiên hút ở nơi công cộng còn là tấm gương xấu cho nhiều em khác học theo. Kết quả phân tích một số mẫu thuốc lá điện tử cho thấy, thành phần chủ yếu là các chất hóa học gây ra các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, suy giảm đề kháng cơ thể. Hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn của thuốc lá trong luật phòng chống tác hại thuốc lá chưa điều chỉnh đối với thuốc lá mới và thuốc lá nung nóng. Các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang được mua bán trái phép thông qua mạng xã hội và lén lút trên thị trường. Điều này tiềm ẩn và phát sinh các tệ nạn xã hội, làm gia tăng sử dụng các chất gây nghiện, ma túy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, an ninh trật tự xã hội. Tại hội thảo, các đại biểu đã đề nghị các bộ ngành có liên quan ban hành quy định cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá mới. Hôm ngày 13 tháng 4 vừa qua, Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 4 học sinh lớp 9 của một trường trung học cơ sở trên địa bàn nhập viện do ngộ độc nicotine sau khi hút thuốc lá điện tử. Các em bị choáng váng, khó chịu, bụng rủng, tay chân run, tức ngực, khó thở, buồn nôn, nôn nhiều. Các bác sĩ đã cấp cứu và xử trí kịp thời, sau đó chuyển các em sang theo dõi và điều trị tại khoa thận lọc máu. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này, vì trước đó đã có nhiều học sinh, thậm chí có cả học sinh tiểu học phải nhập viện do ngộ độc thuốc lá điện tử. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, thuốc lá điện tử là thiết bị chạy bằng pin dùng để làm nóng dung dịch lỏng, thường chứa nicotine, biến dung dịch này thành hơi cùng những luồng khói có hương thơm để người hút có thể hít vào phổi. hầu hết các mẫu thuốc lá điện tử hiện nay sử dụng ống chứa dung dịch, loại dùng một lần hoặc có thể bơm dịch vào để dùng tiếp. Tuy nhiên, một số thành phần chất ma túy cũng có thể được cho vào dưới dạng chất lỏng để tăng cảm giác của người dùng, không rõ nguồn gốc và nồng độ, vì thế gây ra những hệ lụy khôn lường cho học sinh. Theo các chuyên gia y tế, với thanh thiếu niên, thuốc lá điện tử gây nghiện và có thể gây ra những thay đổi có hại cho não đang phát triển, làm gián đoạn sự phát triển của các mạch não. Nồng độ nicotine cao ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, môi trường, lối sống, hành vi của giới trẻ. Bên cạnh đó, nguy cơ tiềm ẩn sử dụng ma túy và các chất kích thích khác đồng thời với thuốc lá điện tử nghiêm trọng hơn rất nhiều so với thuốc lá điếu thông thường. Do đó, cần phòng ngừa việc sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá ở những nơi chưa hút, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên trong trường học. Tại một số hội thảo bàn về giải pháp phòng ngừa thuốc lá thế hệ mới đối với học sinh, Bộ Y tế đề xuất chưa cho phép nhập khẩu, sản xuất kinh doanh đối với sản phẩm gây nghiện và chưa có phương pháp cai nghiện riêng này, cũng như không thí điểm sản xuất kinh doanh sử dụng. Thay vào đó, cần tăng cường đẩy mạnh phòng chống buôn lậu và tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, nhất là trong các trường học. Ngày 24 tháng 4, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh đã có công văn yêu cầu các sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha. Tuy nhiên, trong thực tế, thuốc lá điện tử có giá thành rẻ, dễ tiếp cận, dễ mua thông qua các mạng xã hội, trang web, trang thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ, hội nhóm. Để tăng cường công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra các giải pháp như tăng cường công tác phối hợp liên ngành để thực hiện nghiêm túc quy định không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi theo quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường lồng ghép các nội dung về luật phòng chống tác hại thuốc lá trong các môn học chính khóa và hoạt động ngoại khóa để mạnh truyền thông giáo dục. Các trường học chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh để bảo vệ trẻ em học sinh trước sự xâm nhập của thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, các giải pháp này còn nặng về lý thuyết, chưa thực sự phát huy được tác dụng. Là cha mẹ, để bảo vệ con trước sự tấn công của thuốc lá điện tử, bạn cần chủ động phòng chống càng sớm càng tốt, đừng để đến khi trẻ nghiện rồi mới can thiệp. Hướng dẫn trẻ cách nhận biết thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng để trẻ biết từ chối khi bạn bè rủ rê tham gia. Nói với trẻ về tác hại của thuốc lá điện tử, đưa ra các dẫn chứng cụ thể để thuyết phục trẻ nói không với thuốc lá điện tử. Quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, trẻ nhỏ được nghỉ học, đi du lịch, có thể gặp nhiều nguy cơ tai nạn thương tích như ngộ độc thực phẩm, hóa chất, té ngã, đuối nước. Do đó, cha mẹ cần lưu tâm quản lý con em mình, hạn chế tối đa những sự việc có thể gây nguy hại tới sức khỏe của con em mình. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, thực tế mỗi khi bước vào các kỳ nghỉ lễ kéo dài, số trẻ em nhập viện vì tai nạn thương tích đều tăng cao hơn so với ngày thường, do trẻ nhỏ thường hiếu động, chưa có nhận thức, phản xạ bảo vệ bản thân. Trẻ nhập viện do tai nạn thương tích với nhiều hình thái như vết thương ngoài da, gãy xương, ngộ độc, bỏng, đuối nước. Đặc biệt, đối với những trẻ sống ở các đô thị lớn, dịp nghỉ lễ trẻ thường cùng gia đình về quê hoặc đi du lịch với môi trường mới, nhiều điều lạ đối với trẻ. Trong khi đó, người lớn nhiều khi lơ là, không giám sát chặt chẽ, khiến trẻ gặp phải nhiều tình huống đáng tiếc gây nguy hại sức khỏe tính mạng. Do đó, để các kỳ nghỉ an toàn hay một chuyến du lịch thành công cho cả gia đình, cha mẹ cần dạy trẻ kỹ năng trước khi đi du lịch. Trong đó, cần lưu ý nên dạy trẻ tuyệt đối không đi theo người lạ. Với trẻ 3 đến 4 tuổi trở lên thì cần dạy trẻ ghi nhớ tên tuổi của bố mẹ, địa chỉ, điện thoại liên lạc. Với trẻ từ 6 tuổi trở lên, bố mẹ nên đưa ra các tình huống khi bị lạc, rồi hướng dẫn trẻ cách xử lý tình huống đó. Với những gia đình có trẻ nhỏ, việc lựa chọn địa điểm du lịch hết sức quan trọng. Cha mẹ cần cân nhắc địa điểm hợp lý, đảm bảo các tiêu chí. Khu du lịch cần kết hợp nhà nghỉ với các tiện ích, khoảng cách di chuyển từ nhà đến vị trí vui chơi không nên quá xa. Cha mẹ cần chuẩn bị sẵn một số loại thuốc dự phòng khi đi du lịch như thuốc cảm cúm, hạ sốt, ho, thuốc chống dị ứng, men tiêu hóa, các loại kem chống mũi, kem chống nắng, dầu gió. cần mang thuốc men đầy đủ nếu trẻ bị dị ứng khi tiếp xúc với các món ăn lạ, đặc biệt là hải sản. Về quần áo, tùy vào đặc điểm thời tiết tại điểm du lịch để bố mẹ quyết định sẽ mang theo loại quần áo phù hợp cho trẻ. Tiện lợi nhất là nên cho trẻ mặc quần áo cotton. Bên cạnh đó, cần tăng cường cho trẻ uống đủ nước, ăn trái cây giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng. Trẻ con rất tò mò và ưa khám phá, nên khi đi du lịch ở những vùng đất mới lạ, trẻ dễ ham vui đi lại nhiều nơi, dẫn đến bị lạc. Hoặc nếu các gia đình đi chơi ở những nơi đông người thì chỉ một chút lơ là của bố mẹ cũng có thể khiến con bị lạc. Nếu điều đó xảy ra thì thật tai hại và nó sẽ phá hỏng cả kỳ nghỉ của gia đình bạn. Do vậy, trước khi đi chơi, cha mẹ nên dặn dò con cẩn thận, không được đi theo người lạ nếu chưa có sự đồng ý và phải luôn bám sát cha mẹ. Ngoài ra, bạn cũng nên dạy con những kỹ năng cần thiết nếu đi lạc. Về phía cha mẹ, khi con bị lạc, cha mẹ cần cố gắng bình tĩnh để đưa ra quyết định sáng suốt. Trước hết hãy đứng nguyên tại chỗ và kêu tên con thật to. Nếu không hiệu quả, có thể nhờ đến loa phát thanh quanh khu vực hoặc nhờ tới sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và công an. Tại những chỗ đông người, cha mẹ không nên rời mắt khỏi trẻ dù chỉ một phút, bởi trẻ hiếu động rất dễ bị lạc. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thường rơi vào thời điểm nắng đầu hè. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn đi chơi ở những vùng biển, sông hồ để thư giãn. Khi đến những khu vực này, cha mẹ cần lưu ý nguy cơ đuối nước có thể xảy ra đối với trẻ. Trẻ nhỏ thường rất ham vui, thường ngâm mình dưới nước lâu, điều đó dẫn đến say nắng hoặc chuột rút gây ra đuối nước. Hoặc trẻ vì mãi chơi nên bơi ra vùng nước quá sâu cũng có thể dẫn tới việc đuối nước. Để tránh gặp phải những trường hợp đáng tiếc, cha mẹ chỉ nên cho trẻ chơi ở nơi gần bờ, có cha và mẹ trông giữ. Nên mặc áo phao cho trẻ hoặc dùng phao bơi cho trẻ để an toàn. Các ông bố bà mẹ cũng không nên chủ quan mà dùng phao bơi để đưa con ra tắm xa bờ. Vì nếu gặp trường hợp sóng dồn dập và đánh úp thì rất dễ bị cuốn ra xa và khó xử lý tình huống. Trẻ em là đối tượng sức đề kháng kém nên trẻ cũng có nguy cơ lây nhiễm các bệnh do virus khi tập trung đông người như cảm cúm, sốt. Đặc biệt thời gian gần đây, khi số ca nhiễm COVID-19 được báo cáo tại các tỉnh thành trên toàn quốc đang tăng trở lại. Cha mẹ cần cảnh giác và không lơ là việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ lây nhiễm. Các chuyên gia y tế khuyến cáo trong suốt kỳ nghỉ, cha mẹ cần vệ sinh tay, vệ sinh cá nhân, vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên, đeo khẩu trang khi trẻ ra ngoài, tránh tiếp xúc với trẻ bị ốm, cho trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Khi cơ thể bé có những biểu hiện bất thường như là sốt, ho, nghi ngờ mắc COVID-19, cha mẹ nên thực hiện các quy tắc phòng tránh lây nhiễm dịch và đưa bé đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 29 tháng 4 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông còn đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.